là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Iran và các cường quốc lạc quan nhưng đổ lỗi lẫn nhau trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng toàn diện. Xung đột giữa công nhân dệt may biểu tình và cảnh sát Campuchia làm ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị bắt.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những hoạt động cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Philippines.
The C-130s are providing a lot of the heavy lift capabilities, and they're able to, obviously they're big.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc Việt Nam có triển vọng làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Cư dân của thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận bão mạnh nhất chưa từng thấy trước đây vào Philippines hôm thứ Sáu tuần trước, tiếp tục chờ quốc tế cứu trợ. Các xe tải chở hàng cứu trợ từ phi trường gặp nhiều khó khăn để đi vào thành phố vì dòng người và xe cộ đang rời khỏi thành phố. Dù vậy, các phẩm vật cứu trợ đang vào thành phố 4 ngày sau khi cơn bão Haiyan biến thành phố cảng 200.000 dân một thời nhộn nhịp thành một bãi đất hoang. Chương trình Lương thực Thế giới đã bắt đầu phân phát phẩm vật cứu trợ cho vùng bị tàn phá này. Ông Michael Macaraya, đại diện cho chương trình Lương thực Thế giới nói, là những gì mà chương trình Lương thực Thế giới cung cấp sơ khởi trong khuôn khổ của việc đáp ứng khẩn cấp cho người bị ảnh hưởng bởi siêu bão tại Philippines là những thực phẩm ăn liền như các bánh bích quy và sẽ cung cấp tiếp bằng gạo và những thực phẩm khác và cũng tùy thuộc vào những người phẩm vật mà tổ chức có. Mức độ thiệt hại thực sự vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nhà chức trách nói có đến 10.000 người có thể thiệt mạng tại riêng thành phố Tacloban không thôi, và nhiều ngàn người mất hết nhà cửa. Trong khi đó, thì một tờ báo tại Trung Quốc nói Bắc Kinh không nên để việc tranh chấp lãnh thổ ảnh hưởng đến quyết định gửi phẩm vật cứu trợ đến Philippines bị bão tàn phá. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh ngày hôm nay loan báo kế hoạch gửi 100.000 đô la để giúp Philippines hồi phục sau cơn bão, làm hàng ngàn người thiệt mạng. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sau đó cho biết cũng sẽ gửi 100.000 đô la. Số tiền cứu trợ này nhỏ hơn những gì Trung Quốc đã giúp cho các nước khác, gồm cả Philippines, trong những vụ thiên tai trước đây. Việc này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh và Manila mắc kẹt trong vụ tranh chấp ngày càng kịch liệt về vấn đề chủ quyền của những hòn đảo nhỏ trong vùng biển Nam Trung Quốc giàu năng lượng. Một bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày hôm nay nói Trung Quốc không nên để tranh chấp ảnh hưởng đến quyết định giúp Philippines. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói hình ảnh toàn cầu của Trung Quốc có tầm quan trọng thiết yếu và cảnh báo về những thiệt hại to lớn nếu Bắc Kinh lạnh nhạt với Manila. Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đã dần dần đóng một vai trò to lớn hơn trong những nỗ lực cứu trợ quốc tế. Gần đây nhất, Trung Quốc đã tặng hơn 5 triệu đô la cứu trợ cho đồng minh Pakistan tiếp sau trận động đất gây chết người vào tháng 9 năm nay. Bắc Kinh cũng viện trợ nhiều cho Philippines trong thời gian còn có những quan hệ hữu nghị. Vào năm 2011, Trung Quốc tặng hơn 1 triệu đô la sau khi một cơn bão nhiệt đới ập vào miền nam Philippines. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương không trả lời câu hỏi là liệu tiền cứu trợ gần đây nhất có bị ảnh hưởng về tranh chấp lãnh thổ với Philippines hay không. Hai quốc gia này đã từ lâu tuyên bố chủ quyền trùng lắp trên biển Nam Trung Hoa. Những mối căng thẳng đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Năm ngoái, tàu thuyền Trung Quốc và Philippines đối đầu nhau trong một tuần lễ tại bãi cảng Scarborough, một nhóm đảo không người ở. Cuối cùng, Philippines rút lui để Trung Quốc kiểm soát khu vực này. Tuy nhiên sau đó, Manila làm Trung Quốc giận dữ vì đưa vấn đề ra tòa án quốc tế về luật biển. Cuộc tranh chấp không những đưa đến việc giảm sút trong quan hệ chính phủ, nhưng cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến người dân hai nước. Ngày hôm nay, tiếp sau tin Trung Quốc giúp Philippines, nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội Trung Quốc phản ứng một cách tiêu cực, cho rằng Trung Quốc không nên gửi bất cứ cứu trợ nào cho những quốc gia thù nghịch. Trên 10.000 người có thể đã thiệt mạng sau khi bão Haiyan quét qua miền trung Philippines cuối tuần qua. Bão này sau đó tiến vào miền nam Trung Quốc, làm ít nhất 7 người thiệt mạng.
Thưa quý vị, trong khi đó, quốc tế đang gia tăng các nỗ lực cứu trợ để giúp cho Philippines khắc phục hậu quả của trận bão Haiyan ở miền trung nước này. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phái một hàng không mẫu hạm tham gia các nỗ lực cứu trợ cho miền trung bị bão tàn phá của Philippines, nơi 10.000 người có thể đã thiệt mạng và nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hoạt động cứu hộ vẫn chưa đến được một số khu vực tính đến hôm thứ Ba, tức là 4 ngày sau khi trận bão Haiyan càn quét qua khu vực biển đảo ngoài xa với gió mạnh kỷ lục và sóng lớn như là sóng thần. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 660.000 người bị thất tán vì trận bão. Nhiều người đang trong cảnh không có thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tin tức cho hay nạn hôi của đang tràn lan ở Tacloban, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nỗ lực cứu trợ của quốc tế đã bắt đầu tăng dần. Hoa Kỳ hôm thứ Hai loan báo cấp 20 triệu đô la viện trợ nhân đạo, đồng thời phái hàng không mẫu hạm USS George Washington với 5.000 binh sĩ và mang theo hơn 80 máy bay đến giúp cho công tác cứu hộ. Gần 200 quân nhân Hoa Kỳ đang giúp giới hữu trách Philippines trong các công tác cứu hộ. Đại quý Cassandra Gersaski, sĩ quan thông tin của Lữ đoàn 3 Thủy quân lục chiến Viễn Chinh, nói với đài VOA rằng mức độ tàn phá của trận bão khiến cho việc đưa vật phẩm cứu trợ đến nơi rất khó.
It's pretty bad. It's pretty devastating out there. There's trees uprooted.
Cây cối chóc gốc, nhà cửa đổ sập, đường sá hoàn toàn không sử dụng được, không thể đi đến bất cứ chỗ nào. Đây là một tình huống rất khó khăn, vì nếu có thể dùng máy bay để đưa vật phẩm cứu trợ tới khu vực, thì cũng rất khó để phân phát đồ cứu trợ tới tay các nạn nhân.
Đại úy Gisaski cho biết đơn vị của bà sử dụng phối hợp các loại máy bay vận tải KC-130 và MD-22 Osprey. Loại máy bay vận tải có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.
The C-130s are providing a lot of the heavy lift capabilities, and they're able, obviously, they're big planes, they're able to land on runways.
Vận tải cơ KC-130 giúp vận tải những khối lượng rất lớn. Đó là loại máy bay lớn, cần phải có phi đạo để đáp. Sau khi hàng cứu trợ được máy bay KC-130 không vận đến Tacloban hoặc những nơi khác có phi trường rồi, thì chúng tôi sử dụng máy bay MD-22, là loại máy bay có cánh quạt theo chiều xiên. Những chiếc MD-22 có khả năng vận chuyển đến những nơi xa xôi, hẻo lánh hơn, nếu chúng tôi cần phải đến những nơi xa xôi và đưa vật phẩm cứu trợ đến những hải đảo nhỏ.
Philippines đã phái quân đội đến các làng xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tacloban, nơi mà các giới chức địa phương ước tính có đến 10.000 người có thể đã thiệt mạng. Nhưng tính đến ngày thứ Ba, việc phân phát hàng cứu trợ vẫn diễn ra rất chậm chạp, trong lúc binh sĩ chủ yếu lo ngăn chặn tình trạng hôi của ở khu làng chài. Hình ảnh và video loan tải hôm thứ Hai cho thấy hàng trăm người từ trên các vùng đồi cao trở về lại nhà của họ, chỉ tìm thấy những đống đổ nát của nơi từng là thành phố sầm uất với 220.000 cư dân. Những hình ảnh từ chụp khác cho thấy trên đường phố vẫn còn vương vãi những xác chết đang bị phân hủy, và các cư dân vẫn còn bàng hoàng đi tìm trong những khu vực đổ nát, xem có dấu hiệu của người nào còn sống sót hay không. Bà Elizabeth Tumans, làm việc cho cơ quan cứu trợ công giáo, nói rằng Tacloban đã đổ nát hoàn toàn. Thành phố này nằm ở phía đông của đảo Leyte, nhưng bà nói với đài VOA rằng đó chỉ mới là sự khởi đầu.
We're just starting to hear more and more about the devastation outside of the city.
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nghe nói ngày càng nhiều sự tàn phá ở bên ngoài thành phố. Sự tàn phá thực sự trải rộng sang cả bên phía tây của đảo này.
Bà Truman cho biết nhiều cư dân đã chuẩn bị những vật phẩm cấp cứu và đã tìm nơi trú ẩn trước khi bão đến, nhưng trận bão quá mạnh đến nỗi nhiều chỗ được xem là kiên cố nhất cũng bị thổi đi mất biến.
Các nhà ngoại giao Iran và một nhóm cường quốc thế giới muốn hạn chế việc làm giàu chất uranium của Iran cho biết là họ vẫn giữ vững cam kết và lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận, dù đôi bên đổ lỗi cho nhau về việc không đạt được thỏa thuận trong một cuộc họp mới nhất. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Mohammad Javad Zarif, cuối ngày hôm qua nói hai bên có những tiến bộ đáng kể trong những ngày thảo luận chấm dứt vào cuối tuần qua tại Geneva. Tuy nhiên, ông nói rằng việc không đạt được thỏa thuận là do sự chia rẽ giữa nhóm P5+1, gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague, mỗi người đều nói nhóm của họ thống nhất trong các đề nghị. Ông Kerry nói chính Iran là phe không chấp nhận thỏa thuận và ông hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận trong vòng vài tháng. Các cuộc thương thuyết sẽ tái diễn vào tuần tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Haig nói các cường quốc P5+1 sẽ gỡ bỏ một số chế tài đã áp đặt lên Iran nếu một thỏa thuận sơ khởi về chương trình hạt nhân của nước này có thể đạt được. Ông cũng nói những biện pháp trừng phạt có thể tăng cường nếu những cuộc thương thuyết thất bại. Cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã có một thỏa thuận với Iran trong nỗ lực song song của cơ quan này để giải quyết những quan ngại về bản chất quân sự của chương trình hạt nhân của Iran mà nước này phủ nhận. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế ký một thỏa thuận cho phép nới rộng việc thanh sát các địa điểm hạt nhân của Iran và cung cấp những tin tức về một số hoạt động hạt nhân của nước này. Thỏa thuận này đòi hỏi Iran cho phép các thanh sát viên được quyền tiếp cận các quản lý trong vòng 3 tháng đối với mỏ uranium chính của Iran và một nhà máy sản xuất nước nặng dùng cho một lò phản ứng hạt nhân đã hoàn tất một phần gần thành phố Arak.
Thưa quý vị, trong tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry theo dữ liệu sẽ trình bày với các nhà lập pháp Mỹ về những cuộc thương thuyết quốc tế xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran. Các nhà quan sát cho rằng ông Kerry có phần chắc sẽ nghe các nhà làm luật của cả hai đảng bày tỏ sự nghi ngờ đối với những ý đồ và tính chất khả tín của Iran. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Michael Bowman của đài VOA.
Theo sự trình bày của Ngoại trưởng Kerry trong hai ngày qua, việc đạt được một hiệp ước nhằm hạn chế khả năng hạt nhân của Iran là một việc nên làm nhưng chưa trở thành hiện thực. Nhưng Thượng nghị sĩ Bob Corker cho biết ông cảm thấy bất an đối với một thỏa hiệp tạm thời để nới lỏng các biện pháp chế tài Iran trong lúc chờ có một hiệp ước nhằm chấm dứt khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này. Người đứng đầu phe Cộng hòa tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện phát biểu như sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình của đài CBS hôm Chủ nhật.
A lot of concerns about the approach. All of us want to see it resolved diplomatically.
Có rất nhiều sự lo ngại đối với cách tiếp cận này. Chúng ta ai nấy cũng đều muốn thấy vấn đề này được giải quyết thông qua phương tiện ngoại giao. Chúng ta biết các biện pháp chế tài đã đưa chúng ta tới được chỗ này. Và chúng tôi đang lo là chúng ta tự đánh mất ưu thế của mình.
Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry cho biết các cường quốc thế giới đã đạt được một thỏa thuận, nhưng thỏa thuận đó đã bị Iran chống đối. Ông không cho biết chi tiết của thỏa thuận. Tuy nhiên, việc các nhà thương thuyết của nhóm P5+1 sẵn sàng tiến tới trong lúc Iran không sẵn sàng đã làm cho người đứng đầu Ủy ban Ngoại giao Thượng viện cảm thấy lo lắng. Thượng nghị sĩ Robert Menendez của Đảng Dân Chủ phát biểu như sau trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC.
My concern here is that we seem to want the deal almost more than the Iranians.
Mối quan tâm của tôi ở đây là dường như chúng ta muốn có thỏa hiệp này hơn là phía Iran. Và chúng ta không thể muốn có thỏa hiệp hơn phía Iran, đặc biệt là khi Iran đang khốn đốn vì các biện pháp chế tài.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích các biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế, nhưng cho biết nước ông sẽ tiếp tục tinh luyện vật liệu hạt nhân. Ông Menendez cho rằng các biện pháp chế tài cần phải được duy trì và thậm chí cần được tăng cường cho tới khi một hiệp ước chung cuộc bắt đầu có hiệu lực.
It's an insurance for the United States to make sure that Iran actually complies with
Các biện pháp chế tài là một sự bảo hiểm đối với nước Mỹ nhằm bảo đảm là Iran thật sự tuân hành một hiệp định. Đó cũng là một sự thúc đẩy cho Iran để họ biết rõ những gì sẽ xảy ra nếu họ không chịu thỏa hiệp.
Thượng nghị sĩ Menendez nói rằng ông sẽ làm việc với các nhà lập pháp khác để đưa một vòng chế tài mới chống lại Iran, nhưng ông không loại bỏ khả năng là các biện pháp đó sẽ được gác qua một bên khi nào Tehran và các cường quốc thế giới sắp có được một hiệp ước.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5. Tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và một số nước khác có triển vọng chiếm được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út và Việt Nam nằm trong số các quốc gia ứng viên đang vận động để chiếm một ghế tại Hội đồng Nhân quyền, cơ quan theo dõi nhân quyền cao nhất của Liên Hiệp Quốc, mà không gặp phải tranh chấp trong tiến trình bầu chọn. tin của AP hôm qua nói rằng điều này đã gây bất bình cho các tổ chức binh vực nhân quyền độc lập. Đài VOA tường thuật rằng, trong khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị biểu quyết trong ngày hôm nay để bầu các thành viên mới, thì các tổ chức nhân quyền đang lên tiếng phản đối một số nước ứng viên có thành tích xấu về nhân quyền. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bầu 14 thành viên mới vào Hội đồng Nhân quyền gồm tất cả 47 ghế. Hội đồng có trụ sở đặt tại Geneva và có nhiệm vụ nêu bật sự chú ý của quốc tế và khiển trách các hành động vi phạm nhân quyền của các nước bằng cách phê chuẩn các nghị quyết trong những trường hợp mà hội đồng cho là cần thiết. Hội đồng này có hàng chục giám sát viên đặc biệt để theo dõi các quốc gia gặp vấn đề về nhân quyền và các vấn đề quan trọng khác, từ những vụ hành quyết tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch chỉ ra rằng, trong 5 ứng viên muốn gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Algeria trước đây đều đã từ chối, không cho phép các giám sát viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm để điều tra các cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền diễn ra ở trong nước. Hãng tin AP trích lời bà Peggy Hicks, giám đốc cổ vũ cho nhân quyền toàn cầu của Human Rights Watch, nói rằng các nước không cho phép các chuyên gia Liên Hiệp Quốc do Hội đồng Nhân quyền bổ nhiệm tới điều tra sẽ phải giải thích hành động của họ. Các ghế trong Hội đồng Nhân quyền được dành riêng cho các khu vực. Các nước trong khu vực sẽ tuyển chọn các nước ứng viên. Đôi khi các cuộc bầu chọn bị tranh chấp và đôi khi các ứng viên không gặp phải sự chống đối nào. Tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều có quyền biểu quyết trong ngày hôm nay. Nhóm châu Á không gặp sự chống đối nào cho 4 ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gồm các ứng viên Trung Quốc, quần đảo Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam. Cho tới tuần trước, Jordani cũng muốn tranh một ghế dành cho châu Á. Tuy nhiên, nước này đã rút lui để dọn đường cho Ả Rập Xê Út chiếm một ghế tại hội đồng này. Bà Hicks nói rằng các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan tới các vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, kể cả các vụ bắt bớ giới hoạt động binh vực nhân quyền ở trong nước. Theo bà, thì các nước này phải bị áp lực, phải cam kết sẽ thực hiện những tiến bộ trông thấy được trước khi vận động để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Bà cho rằng nếu không bị tranh chấp, thì mục tiêu cao cả được đặt ra khi Hội đồng Nhân quyền quốc tế được thành lập, đòi hỏi các thành viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về nhân quyền, chỉ là lời nói suông. Voice of America, Washington. Tổng thống Nga bắt đầu chuyến công du chính thức đi thăm Việt Nam để đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Hà Nội hôm nay trong chuyến công du một ngày để tăng cường các quan hệ giữa hai nước từng là đồng minh về ý thức hệ. Đứng đầu nghị trình làm việc là vấn đề tăng hợp tác quân sự và năng lượng. Theo dự kiến, Tổng thống Putin sẽ ký 15 thỏa thuận hợp tác với Việt Nam trong chuyến đi thăm ngắn ngủi này. Văn phòng báo chí của Điện Kremlin nói, chuyến đi của Tổng thống Putin còn nhằm củng cố hợp tác về lĩnh vực, thương mại, đầu tư và các vấn đề nhân đạo. Nhà lãnh đạo Nga đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và sẽ tham gia các sinh hoạt Ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam. Tính cho tới thời điểm này, Việt Nam và Nga đã ký thỏa thuận về năng lượng. Hai công ty của Nga là Rosneft và Gazprom đã ký kết các thỏa thuận với Petro Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, theo thỏa thuận này, Rosneft sẽ cho phép Việt Nam tham gia thăm dò và khai thác dầu khí ở các vùng biển phía Bắc của Liên bang Nga, một điều mà Reuters cho là một đặc ân hiếm hoi dành cho một công ty nước ngoài. Hồi năm ngoái, kim ngạch mậu dịch Việt-Nga đã tăng 20% lên tới 3,66 tỷ đô la, và hai nước hy vọng có thể tăng số liệu đó lên tới 7 tỷ đô la vào năm 2015 và lên tới 10 tỷ vào năm 2020, theo một bài viết của Thủ tướng Nga trước khi ông lên đường sang thăm Việt Nam. Hai bên còn thảo luận về những cách để đẩy nhanh dự án xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và một trung tâm khoa học kỹ thuật, đồng thời thành lập thêm một số dự án liên doanh để dò tìm dầu khí tại Việt Nam. Một lĩnh vực hợp tác khác được Việt Nam và Nga đặt vào hàng ưu tiên là hợp tác quân sự và công nghệ quân sự. Đài tiếng nói nước Nga trích lời Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ tăng các loại máy móc và thiết bị quân sự sẽ bán cho quân đội Việt Nam. Loan báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam. Tổng thống Nga cho hay hai nước đã ký một thỏa thuận quân sự mới. Theo đó, Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng hải quân và lục quân của Việt Nam. Sau khi kết thúc chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Putin sẽ thăm chính thức Nam Triều Tiên vào ngày mai, thứ Tư. Voice of America, Washington. Nạn nhân bão Haiyan người Việt tại Philippines kêu cứu. Một người đàn ông Việt Nam tại Philippines hôm qua đã kêu gọi được cung cấp lương thực và nước uống khẩn cấp giữa lúc thành phố Tacloban của Philippines ngày càng trở nên tuyệt vọng và hỗn loạn hơn sau khi siêu bão Haiyan quét qua thành phố này. Tờ Thanh Niên tường thuật rằng ông Nguyễn Văn An, 33 tuổi, nói rằng tất cả những người Việt cư ngụ tại Tacloban thuộc tỉnh Leyte của Philippines đều sống sót nhưng đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng, không có lương thực, nước uống và cần được khẩn cấp giúp đỡ.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat đã kêu gọi những người biểu tình ở Bangkok đừng tiến hành kế hoạch tổng đình công vào ngày mai và hãy chấm dứt những vụ xuống đường rầm rộ ở thủ đô. Bà Yingluck đã đưa ra lời kêu gọi này ngày hôm nay, một ngày sau khi Thượng viện Thái Lan bác bỏ một dự luật được xem là rất quan trọng cho việc giảm thiểu những mối căng thẳng chính trị. Theo tường thuật do thông tin viên Ron Coburn của đài VOA gửi về từ Bangkok, thì những người biểu tình yêu cầu chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử mới. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ, Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật Tổng Ân Xá, là dự luật đã làm bùng ra những vụ biểu tình mới nhất chống lại chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawat. Theo thủ tục lập pháp ở Thái Lan, dự luật này có thể được trả lại Hạ viện để tiến hành một cuộc biểu quyết mới. Tuy nhiên, chính phủ nói rằng họ sẽ không đưa dự luật trở lại Hạ viện. Chính phủ cầm quyền được 2 năm của bà Yingluck đang chật vật tìm cách giải quyết vấn đề và ngăn chặn những cuộc biểu tình do Đảng Dân Chủ đối lập đứng ra tổ chức. Hạ viện hồi cuối tháng 10 đã thông qua một dự luật được sửa đổi để ân xá cho một số người thân cận với chính phủ, trong đó có anh trai của bà Yingluck là ông Thaksin Shinawat, người đang sống lưu vong để tránh án tù 2 năm về tội tham nhũng. Lệnh ân xá đó cũng áp dụng cho cựu thủ tướng Abhisit Wijajiwa, lãnh tụ của Đảng Dân Chủ và là người đã bị khởi tố về tội sát nhân vì đã ra lệnh đàn áp người biểu tình năm 2010. Văn bản nguyên thủy của dự luật này có được sự hậu thuẫn của cả hai đảng và có mục đích ân xá cho những người biểu tình cùng với những người dính líu tới những vụ bạo động từ năm 2004 cho tới tháng 8 năm nay. Nhưng những người chỉ trích nói rằng dự luật đã được sửa đổi sẽ xóa bỏ mọi cáo giác tham nhũng đối với ông Thaksin và cho phép ông này trở về nước. Những thành viên trong chính phủ của bà Yingluck hiện nay cũng sẽ khỏi bị truy tố về tội tham nhũng. Trong lúc Thượng viện tiến hành cuộc tranh luận về dự luật ân xá, những người biểu tình đã gia tăng các hoạt động phản kháng trên đường phố để đòi chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ông Apon, một người làm việc văn phòng, cho biết người biểu tình muốn chính phủ của bà Yingluck từ chức mặc dù chính phủ hứa từ bỏ luật ân xá.
Actually, they want the democracy, okay, but we need the good one.
Thật ra là họ muốn có dân chủ. Nhưng chúng tôi cần có một chính phủ tốt đẹp chứ không phải là một chính phủ tham ô. Vì thế chúng tôi đang làm hết sức mình. Ít nhất thì chúng tôi muốn thế giới lắng nghe chúng tôi nói rằng chính phủ này không phải là chính phủ thích hợp cho Thái Lan. Nhiều lúc họ làm những việc không tốt, tất cả mọi người Thái Lan đều nghĩ như vậy.
Những người biểu tình như kiến trúc sư Ạc nói rằng có nhiều người đang lo ngại là sẽ có bạo động sau khi những người ủng hộ chính phủ thường được gọi là phe áo đỏ tổ chức một cuộc meeting hôm Chủ nhật để bênh vực cho chính phủ. Bà Hồng Ác cho biết như sau.
To come in. They are that. So that's when it's
Những người áo đỏ đang quay lại cho nên bạo động sẽ xảy ra. Về phần chúng tôi không có khí giới. Chúng tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường của mình bởi vì chúng tôi đã yên lặng quá lâu. Nhưng bây giờ chúng tôi xuống đường để cho mọi người thấy là chúng tôi không còn chịu đựng nổi chính phủ này nữa.
Chính phủ của bà Inglis cũng bị chỉ trích về một số chương trình phát triển và những chính sách kinh tế dân túy mà những người chống đối cho là bị hoen ố bởi nạn tham nhũng. Vụ khủng hoảng mới nhất này đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Thái Lan và ảnh hưởng tới ngành du lịch của nước này. Cho đến nay, đã có hơn 10 nước ban hành lệnh cảnh báo du hành để khuyên công dân của họ né tránh những khu vực biểu tình ở thủ đô Bangkok.
Thưa quý thính giả, trở về những bản tin tức thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc 4 ngày họp cấp cao với lời hứa tiến hành những cải cách sâu rộng toàn diện trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng cho nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, ngày hôm nay cho biết các nhà lãnh đạo tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 quyết định cho phép thị trường đóng một vai trò quyết định trong việc phân phối những nguồn lực trong nền kinh tế do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc. Trong những tài liệu chính thức trước đó, Tân Hoa Xã cho biết thị trường thường được định nghĩa như đóng một vai trò căn bản. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nêu rõ sự khác biệt mới là gì. Cuộc họp kín của Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 376 ủy viên được xem như là một cơ hội để đưa ra kế hoạch kinh tế của Trung Quốc trong thập niên tới. Ít nhất một người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt sau khi cuộc biểu tình ngày hôm nay của công nhân dệt may Campuchia trở nên bạo động. Khoảng 1.000 công nhân dệt may xung đột với cảnh sát chống bạo loạn khi đoàn biểu tình tuần hành đến tư dinh của Thủ tướng Hun Sen để đòi tăng lương và tiền thưởng. Những người biểu tình, hầu hết là phụ nữ, đã ném đá vào cảnh sát chống bạo loạn, cướp một chiếc xe của cảnh sát và đốt cháy sau khi lật úp xe này. Cảnh sát phản ứng lại bằng cách dùng vòi rồng và hơi cay trước khi bắn đạn thật. Các công nhân đòi nâng mức lương tối thiểu từ $80 lên $150 một tháng. Một số cuộc biểu tình được tổ chức kể từ ngày 8 tháng 8 năm nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào. Ngành dệt may tại Campuchia là ngành thu được ngoại tệ lớn đứng hàng thứ hai sau nông nghiệp và du lịch. Tại Congo, từ các giới chức Congo đã đổ lỗi cho nước láng giềng Uganda trong việc phá hỏng một thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23. Thỏa thuận này đáng lẽ được hai bên ký kết ngày hôm qua. Bộ trưởng Thông tin Lambert Mende ngày hôm nay nói Uganda, nước trung gian dàn xếp các cuộc thỏa thuận giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và M23, dường như hành động như là một bên trong cuộc tranh chấp. Congo từ lâu đã cáo buộc nước láng giềng Rwanda và Uganda hỗ trợ M23, một cáo buộc cả hai nước này đều bác bỏ. Ông Mende cũng nói chính phủ Congo chống lại việc ký hiệp ước hòa bình với M23 vì tổ chức này đã tuyên bố chấm dứt chiến đấu.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.